Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp ghi chú luật sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Office thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đại biệt thự di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý. Này thời tiết nó không đi theo ý người, cho nên chúng ta lái xe cẩn thận nhé. Nhất là chúng ta phải để ý đến những người lái chung quanh mình và những người bộ hành ở trên đường. Nhiều khi họ cũng vội vàng và không để ý, thì chúng ta phải cẩn thận hơn và để ý hơn cho chính chúng ta nhé. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái vấn đề thuế. Khi chúng ta nói đến việc hoạch định tài sản, thuế tài sản là một cái loại thuế mà những người có một cái số tài sản khá lớn phải ngồi xuống hoạch định cho đúng để chúng ta có thể tiết kiệm được những cái tài khoản thuế mà chúng ta không cần thiết phải trả. Mới đây chúng ta nói về vấn đề năm 2000, millennium. Năm 2000, lúc đó thuế tài sản nó rất là cao, nó đến nỗi gần 55% lận. Mà chúng ta chỉ có thể khấu trừ được một số tiền là 1 triệu thôi. Cho nên chúng ta phải xem lại, nếu chúng ta là những người có một cái số tài sản mà nó vượt qua cái việc mà khai, để rồi khai thuế tài sản, để rồi có thể được khấu trừ nhiều hay ít. Những người là công dân Hoa Kỳ hay những người là thường trú dân có thể được cái sự khấu trừ vào năm 2019. Nếu mình mất đi, mình có thể khấu trừ vào cái số tài sản của mình là 11.400.000 đồng. Nói như vậy, tôi nghĩ có nhiều người cũng chả biết đó là nghĩa lý gì. Nhưng mà chúng ta hãy đi vào chi tiết để xem coi có nghĩa là gì khi chúng ta nói đến cái việc khấu trừ về thuế tài sản. Vì thế, khi có nhiều người thân chủ gọi cho tôi hỏi tôi phải trả bao nhiêu thuế, tôi không biết là thuế gì. Chúng ta nói đến thuế tài sản ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta trong mùa này chúng ta nói đến thuế thu nhập, tức là income tax. Chúng ta nói đến thuế liên bang, tức là federal income tax. Chúng ta nói đến thuế tiểu bang, tức là state income tax. Chúng ta nói đến thuế đất, tức là property tax. Chúng ta nói đến thuế tài sản riêng tư của mình, tức là personal property tax. Cho nên chúng ta khi nói đến thuế, chúng ta phải biết là chúng ta đang nói về cái thuế gì, thuế loại nào. Khi chúng ta nói đến thuế tài sản, thì chúng ta nói về tài sản của người đã mất. Ok? Khi cái người mất đi đó, cái số tiền, tổng số tiền mà họ có được lúc họ mất đi đó có phải trả thuế tài sản hay không? Là dựa vào cái việc hoạch định tài sản. Rồi có nhiều người nói, tôi muốn cho con tôi căn nhà, tôi muốn cho một số tiền cho người này, người kia. Mỗi một năm chúng ta được quyền cho một người khác một số tiền, tôi nhớ hình như là 15.000. Ha? Thì không phải nói đến vấn đề thuế cho, tức là give tax. Ha? Tôi có thể cho 15.000 cho 5 đứa con của tôi, mấy 5 đứa cháu của tôi, mới lại đứa cháu ngoại của tôi, đứa cháu nội của tôi, ví dụ như vậy. Tôi có thể cho đi biết bao nhiêu nếu tôi muốn. Nếu tôi không có muốn nói đến cái vấn đề thuế cho, tức là tax, thì tôi cứ cho mỗi đứa nó 15.000, 15.000, 15.000, nhân lên chừng hồi cái không còn gì hết. Không? Đó. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là sau ngày 31 tháng 12 1906, chúng ta phải nói đến cái vấn đề adjusted, tức là chúng ta phải cộng trừ những cái số tiền chúng ta đã cho đi ở thuế như thế này thế kia. Cái việc tax, sao quý vị có thể nói chuyện với cái người làm thuế? Tôi chỉ nói về cái mục đích của ngày hôm nay là tôi nói về vấn đề estate tax, tức là thuế tài sản. Ok, rồi chúng ta phải biết rằng là ok, nếu cái người này mất đi, vậy thì tổng số tài sản của họ là gì? Là nhà, là tiền ở trong nhà băng, là tiền trong stock, là tiền bảo hiểm họ, là tiền IRA, là tiền 401k. Tất cả những cái số tiền này, nếu quý vị đặt những cái tiền như là 401k, IRA vào trong cái trust, thì chúng ta nói đến estate tax. Ok? Cái tổng số tiền đó là gì? Tổng số tiền mà cái người này có lúc mất đi, nó tỷ dụ như 15 triệu đi, họ có đi. Mà thuế tài sản họ cho mình khấu trừ 11 triệu 400 ngàn ngày hôm nay. Thì cái người đó đã có dư ra 15 triệu, 1 triệu 4 thì chúng ta phải nói đến 3 triệu 6. Còn dư ra 3 triệu. Và quý vị cứ thử tưởng tượng thuế tài sản mà họ đánh mình đến khoảng 45% mà 3 triệu 6. Trời đất. Biết bao nhiêu mà nói phải không? 3, 4, 12 chúng ta nói đến 1 triệu rưỡi rồi. 1 triệu rưỡi tiền thuế. 1 triệu rưỡi đó mình có thể cho nhà thờ, mình có thể cho chùa, mình có thể cho trường học, mình có thể cho các con, mình có thể cho học bổng, mình có thể cho nhiều thứ lắm. Đây là chúng ta nói đến vấn đề hoạch định tài sản nhé. Và cái thuế tài sản nó liên quan đến vấn đề hoạch định tài sản. Ok, ta cũng phải nghĩ đến, thế thì chúng ta là công dân Hoa Kỳ hay chúng ta là thường trú dân? Hai cái việc này là khác nhau. Tôi có một người thân chủ, ông ta đã là thân chủ tôi cả hơn 100 năm. Ta có nhiều tài sản lắm. Đùng một cái, ngày hôm đó ông ta nói với tôi chứ, con ta nó nói ta phải trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi mới bắt đầu tôi nói, ủa ông chưa là công dân Hoa Kỳ hả? Những cái việc đó chúng ta có nói đến trong cái vấn đề hoạch định tài sản. Nhưng vì cái ông này, ông ấy là thân chủ của cái người thầy luật sư của tôi. Cho nên tôi không có nghĩ đến hỏi ông ta là công dân Hoa Kỳ hay không. Thì biết ra là ông không là công dân Hoa Kỳ thì tôi mới nói ông phải nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ liền. Tại vì với những cái tài sản ông có như vậy, mà ông không là công dân Hoa Kỳ, nó không có tốt, nó bất lợi cho ông lắm. À, đó, khi mà chúng ta nói đến vấn đề hoạch định tài sản, đến ở con cái mình nó có khỏe mạnh hay không, nếu mà con mình nó có vấn đề gì về vấn đề y tế, thì mình phải nghĩ, suy nghĩ khác. Rồi thì là cái tài sản của mình để lại cho người thân của mình như thế nào, mình để lại là để họ sống trong cái căn nhà đó suốt đời, hay là mình để lại cho họ để họ có thể bán đi, họ dùng. Những cái chi tiết này chúng ta phải tham khảo. Đó là lý do tại sao tôi phải vẫn nói mãi rằng là về vấn đề hoạch định tài sản, thưa quý vị phải tham khảo. Quý vị lên tham khảo rồi quý vị mới quyết định rằng là quý vị cần phải làm gì. Ha? Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, nếu quý vị muốn tham khảo và muốn ngồi xuống nói chuyện với luật sư, thì quý vị có thể gọi điện thoại ở số 408-7717 để làm hẹn. 408-947-7717. Hồi nãy tôi nói tổng số tiền tài sản người đã mất đó là những cái gì? Tất cả những vấn đề, những tài sản về bất động sản, những tài sản về tài sản riêng tư, những tài sản mà có thể di chuyển được hay không di chuyển được, là những tài sản nó thuộc về phần tài sản của người đã mất. Tài sản của người đã mất cũng gồm có cái tiền mà hay là cái căn nhà mà họ để lại cho một người nào đó được dùng trong suốt cuộc đời của họ. Cái này là chúng ta phải nói thêm trong một cái vấn đề khác, là vì cái life estate đó, chúng ta phải nói về chi tiết là để lại bao lâu và như thế nào, để nó không có đi đến cái chỗ mà chúng ta phải trả cái đất nhé. Rồi khi chúng ta nói đến cái giá trị của cái tổng số tài sản của cái người đã mất, thì chúng ta nói vào lúc nào? Chúng ta nói vào cái ngày đi. Cái ngày đó là cái ngày mà chúng ta phải đậm thẩm định cái trị giá của cái nhà, của đất, của này kiểu thứ để mà làm thành tổng số tài sản của cái người đã mất. Rồi chúng ta, nếu nó trên cái con số mà đã được khấu trừ, hay là nó gần đến cái con số là 11.400.000, thì chúng ta phải làm một cái gọi là thuế tài sản. À, chúng ta gọi nó là estate tax returns. Thuế tài sản đó. Không phải cái người nào làm thuế cũng làm được cái thuế tài sản đó đâu nha thưa quý vị. Một lần nữa, nó giống như là quý vị có những cái câu hỏi liên quan đến di trú đó. Quý vị tham khảo với luật sư làm về di trú. Quý vị có câu hỏi liên quan đến tai nạn nơi sở làm, quý vị tham khảo với luật sư làm về worker compensation. Chứ mà cái người luật sư làm về tai nạn nơi sở làm á, mà họ chưa bao giờ làm về vấn đề di trú, họ cũng là luật sư, thì họ không thể nào làm cái hồ sơ về vấn đề di trú nhé. Rồi quý vị phải tham khảo với cái người luật sư về vấn đề thuế mà đã đi đến cái chỗ mà gọi là không có được cái sự an tâm là nó được giải quyết, mà phải đi đến cái chỗ là phải tranh chấp với sở thuế, thì chúng ta phải cần đến luật sư làm về vấn đề thuế nhé. Ok, thì khi chúng ta nói đến tổng số tiền tài sản của người đã mất, mà nếu nó gần đến hoặc là trên 11.400.000, thì chúng ta phải làm thuế tài sản trả lại và gửi cho sở thuế nội trong 6 tháng. Nếu 6 tháng đi qua mà chúng ta không làm kịp, thì chúng ta có quyền được xin gia hạn một lần. Rồi quý vị biết, cái việc mà thuế tài sản nó rất là phức tạp. Nó phức tạp ở chỗ là, ví dụ như bây giờ cái căn nhà của mình á hả, mình có giá là bao nhiêu? Là 2 triệu đi. Hả? 2 triệu. Nhưng mà nếu mà mình mang cái nhà này ra bán, sau khi cái người này mất đi và thị trường nó đang đi xuống, thì chúng ta phải xin làm thế nào để mà bớt đi cái giá trị cái căn nhà này. Tức là thay vì chúng ta khai 2 triệu, thì có thể chúng ta có thể khai 1 triệu 6 hoặc 1 triệu rưỡi. Ví dụ như vậy, chúng tôi không đi vào chi tiết trong cái vấn đề này, nhưng mà tôi nói để cho quý vị biết rằng là nó rất là khó. Nó không phải là một cái việc mà người làm thuế nào cũng có thể làm được cái việc này nhé. Nhất là những người không có cái bằng CPA, mà ngay cả có những người có bằng CPA mà không có quen làm cái thuế này thì cũng không có làm cho nó đúng đâu. Cho nên chúng ta phải xem lại, phải tham khảo nhé. Một khi chúng ta quyết định rằng là cái số tiền, tổng số tài sản của người đã mất là bao nhiêu rồi. Ví dụ như tôi nói là 12 triệu đi. Hả? 12 triệu đi. Mà bây giờ mình được khấu trừ 11 triệu tư rồi, thì mình chỉ còn dư có 600 ngàn thôi. Ôi, nhưng mà 600 ngàn mà phải 45% thuế thì cũng khá nhiều tiền đấy nhỉ, 200 mấy chục ngàn đấy nhá. Nhưng mà rồi bây giờ mình được khấu trừ tiền gì này, mình khấu trừ tiền tang lễ này, tiền hậu sự này, tiền chi phí này, tiền nợ này, tiền nợ nhà này, tất cả những cái gì đó có thể được khấu trừ, thì sở thuế họ có cái liệt kê, và cái người làm thuế cho mình họ biết là phải khấu trừ những cái việc gì và có được quyền khấu trừ như thế nào. Đây là cái lúc mà chúng ta phải nghĩ đến cái việc gọi là cho đi cái số tiền mà mình có dư đó để mình không phải trả thuế. Thà là quý vị cho nhà chùa, cho nhà thờ, cho nhà cơ đốc giáo hay là những hội từ thiện thì quý vị sẽ không phải trả những cái thuế đó. Ok, rồi cuối cùng, nếu chúng ta là cái người có gia đình thì chúng ta lại có thể chuyển cái số tiền dư đó về bên phía cái người phôi ngẫu còn sống qua những cái phương cách khác nhau trong những cái điều luật đã được đặt ra về vấn đề luật tài sản. sao. Và khi chúng ta làm cái việc này thì chúng ta phải biết rằng là nó đã đi vào những cái chi tiết rất là cặn kẽ, và chúng ta cần phải hiểu, không cần thiết phải hiểu hết, nhưng chúng ta phải làm việc với người luật sư biết những cái việc này để giúp cho chúng ta hiểu. Và nếu khi chúng ta khấu trừ hết rồi thì bây giờ nó lại không quá 11 triệu 4 nữa thì chúng ta lại không phải trả thuế tài sản, đúng không?
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời ông đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Alo.
Dạ, mời ông.
Chào luật sư, tôi muốn đặt câu hỏi với luật sư thế này. Hôm nay là 76 tuổi rồi, tôi hưu trí cũng lâu rồi. Mà mỗi từ ngày tôi hưu trí tới giờ đó, tôi lãnh một năm cái tiền với tiền hưu của tôi đó là một năm 12 ngàn. Rồi tôi lãnh thêm được cái tiền của ông kê 10 ngàn nữa. Thì tổng cộng là 22 ngàn. Mà trước giờ tôi đi khai thuế đó, thì tôi khai, mỗi lần tôi khai thì không có, nó coi như nó quề, nó không có trả lại mà không có đóng lại. Thì mà mỗi lần khai phải tốn hết 30-40 đô. Thành ra bây giờ tôi muốn hỏi luật sư, tôi cần khai nữa không? Thôi nghỉ luôn, khỏi khai, khỏi tốn tiền.
Ok, cảm ơn câu hỏi của ông. Nhất là tôi muốn nói rằng là tôi không có làm về vấn đề thuế. Cho nên cái câu hỏi của ông là ông có nên khai hay không thì câu trả lời đó tôi không trả lời được. Nhưng cái tôi có thể nói như thế này. Có những văn phòng bất vụ lợi, những văn phòng của chính phủ, họ giúp cho những người đứng vị trí như ông á, làm khai những cái thuế đó mà không phải tốn đồng nào cả. Họ có những cái chương trình đó, ông có thể nghe tin tức hoặc là ông có thể hỏi chung quanh. Những văn phòng họ có những cái thời gian và những cái ngày để mà những người đứng vị trí ông có thể tới đưa giấy tờ cho họ, giúp họ đem một đơn, làm cái đơn đơn giản để mà khai thuế. Nên khai thuế, ông biết tại sao phải nên khai thuế không? Tôi cho một cái thí dụ là nên khai thuế là vì nếu mà quý vị nhớ mấy năm về trước ấy, lúc mà Tổng thống, hình như Tổng thống Obama thì phải, họ ra cái quyết định là họ đưa lại cho những người khai thuế mấy trăm đồng mỗi một người đó. Nếu chúng ta không khai thuế thì chúng ta không được cái tiền đó, đúng không? Tôi không biết chuyện đó nó có sẽ xảy ra hay không. Nhưng mà nên khai thuế, nếu mình có thu nhập như vậy thì mình nên khai thuế. Mình không tốn đồng nào cả, mình không phải trả, mình cũng không lãnh lại. Thì tại sao mình không khai? Cái vấn đề ở đây là ông phải trả 20-30 đồng thì cái đó ông không muốn bỏ ra. Có những bộ phận họ làm cái việc đó cho mình mà không tốn đồng nào. Ông nên hỏi chung quanh để xem rằng là ông có thể được sự giúp đỡ mà không phải tốn mấy chục không nhé. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của ông.
Dạ, chắc có lẽ ông cúp điện thoại rồi. Dạ, cảm ơn ông và cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và có những cái việc nó xảy ra chung quanh cái vấn đề khai thuế tài sản nữa. Chúng ta nói về khai thuế tài sản ngày hôm nay. Thuế tài sản, state tax, không phải là income tax, cũng không phải là state tax, ok? Estate tax, ok? Tất cả những người sống ở Hoa Kỳ này là công dân Hoa Kỳ hay là thường trú dân, nếu mất đi mà tài sản họ có khá nhiều, vượt trên cái con số 11 triệu ngày hôm nay thì họ phải làm cái estate tax, đó là cái đơn thuế 706. Và nếu mà cái người mà đã mất sau năm 2011 và cái thuế của họ, cái tổng tiền tài sản của họ là 5 triệu mà ngày hôm nay mà được khấu trừ 11.4 triệu đi, họ còn dư lại đến 6.4 triệu lận mà họ không có xài đến, thì cái người phối ngẫu của họ có thể xin được dùng cái số tiền đó. Vì biết đâu cái người phối ngẫu của họ cũng có 5 triệu, nhưng mà rồi thời gian đi qua, cái số tiền tổng số tài sản của cái người này có thể nó sẽ tăng lên, vượt trội cái con số được khấu trừ. Chúng ta gọi ra là portability action. Ok. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề vậy thì ai là cái người sẽ làm cái thuế tài sản này cho tôi? Dĩ nhiên cái người đứng kế vị mình. cái người executor, cái người successor của mình. Cái người đó là cái người rất quan trọng. Vì vậy mình phải chọn, lựa cho đúng cái người mà giúp đỡ mình làm cái việc này. Hồi nãy tôi nói rằng là thuế tài sản mình phải gửi lại cho sở thuế 6 tháng, như đúng ra là nội trong 9 tháng. Nội trong 9 tháng. Và nếu mình không làm thì mình có thể xin được gia hạn thêm 6 tháng. Giờ, quý vị cứ nghĩ, nếu quý vị thuế thu nhập liên bang hay là thuế thu nhập tiểu bang, tức là income, federal income tax hoặc là state income tax, nếu quý vị thiếu thuế, mà nếu quý vị khai thuế trễ thì quý vị phải trả tiền phạt khai trễ, tiền lời khai trễ, ok, và tiền thuế bao nhiêu cộng lại. Rồi thuế tài sản cũng thế, nếu mình trả trễ thì mình sẽ bị những cái số tiền phạt đó. Nếu mình là người được chỉ định là cái người đứng kế vị người đã mất, mà sau lưng mình có 4-5 người đứng thừa hưởng gia tài, mà mình làm việc này trễ, thì cái người đứng thừa hưởng gia tài thế nào cũng có người không bằng lòng cái việc mình làm. Vì mình đã làm trễ và mình trả thuế trễ, thì vậy cái số tiền họ lãnh nó sẽ bớt đi, và vì thế họ sẽ không bằng lòng. Quý vị thấy đây là lý do tại sao mình phải chọn cái người đứng kế vị mình cho nó cẩn thận. Nhất là những người có những người con vẫn còn dưới tuổi vị thành niên. Cái người đó làm thế nào để mà dùng những cái số tiền mình để lại để chăm sóc nuôi nấng con mình cho đến ngày nó trưởng thành. Khi chúng ta làm về vấn đề hoạch định tài sản, chúng ta phải nghĩ đến những người có những cái tài sản khá lớn. Chúng ta phải nghĩ làm thế nào để chúng ta có thể take advantage, chúng ta có thể lợi dụng những cái khoản thuế, những cái phương cách làm việc để chúng ta trả bớt đi cái số thuế đó. Ai cũng phải trả. Đừng nghĩ rằng là chúng ta không phải trả đâu nhá. Chúng ta phải nghĩ đến, ok, chúng ta có nhà, chúng ta còn bố mẹ già, chúng ta sẽ để cái nhà này cho bố mẹ ở suốt cuộc đời của bố mẹ là còn bao nhiêu lâu và như thế nào. Hay là chúng ta có con, cần đến sự giúp đỡ suốt cuộc đời của cậu ấy, cô ấy, thì chúng ta phải làm như thế nào. Rồi chúng ta phải nghĩ đến những cái khoản tiền mà chúng ta có thể khấu trừ được. Ví dụ như chúng ta mua nhà mà chúng ta được cái sự tăng trưởng là 600.000 đồng trong căn nhà. Lúc mua là chỉ 300, bây giờ bán 1 triệu, tức là lời 700. Và nếu vợ chồng mua một căn nhà mà được khấu trừ 500.000 thì chúng ta vẫn còn phải trả thuế 200.000 tăng trưởng đó. Nhưng mà có những phương cách chúng ta có thể khấu trừ, chúng ta phải xem lại những cái việc đó. Rồi chúng ta nếu không xài hết cái tiền thuế tài sản được khấu trừ ở phía cái người đã mất, chúng ta nên lấy qua bên phía mình để mình dùng cái đó để mà mình có thể khấu trừ vào số tiền của mình. Rồi chúng ta phải xem rằng là chúng ta có thể dùng những cái phương cách nào để mà bớt đi những cái khoản tiền mà không cần thiết mà chúng ta phải trả thuế cho những khoản tiền đó. Cẩn thận với những cái bảo hiểm nhân thọ, thưa quý vị. Tại sao tôi nói đến vấn đề này? Là vì quý vị có biết nếu tổng số tài sản của quý vị mà nó đã đến 11 triệu rồi, quý vị vẫn còn dư 400.000, nhưng mà bây giờ quý vị có một cái life insurance 1 triệu, thế là bây giờ cộng vào quý vị lại dư hụt 600.000, tức là 11 triệu mà cộng thêm 1 triệu của tổng số tài sản của cái life insurance thành 12 triệu, mà được khấu trừ 11 triệu tư thì quý vị lại dư 600.000. Vì vậy những người có những cái life insurance đó, người ta dùng cái tiền đó để mà trả những cái khoản thuế tài sản lớn á, thì người ta làm cái gọi là irrevocable life insurance. Tức là họ chỉ dùng cái tiền đó để trả cho những cái số tài sản, những cái số tiền thuế họ phải trả cho cái số tài sản của họ, hoặc là họ cho cái người mà đứng thừa hưởng cái life insurance đó trong thời gian họ còn sống thì họ vẫn giữ, nhưng lúc họ mất đi thì tự túc nó sẽ về cái người đó và nó irrevocable, cho nên quý vị không thay đổi được. Nếu quý vị biết, nghĩ rằng là quý vị mua một cái life insurance và quý vị muốn để lại cho con A, thì quý vị làm một cái irrevocable life insurance và chỉ định là cái bảo hiểm đó nó sẽ về con A và quý vị không có thay đổi được. Và một khi quý vị mất thì cái số tiền đó nó về cái người con A, và cái người con A đó lãnh cái số tiền đó không phải thuế. Cùng một lúc cái tổng số tài sản của quý vị nó sẽ không có cộng cái số 1 triệu đó vào và quý vị sẽ không phải trả thuế tài sản. Rồi quý vị, nếu là những người có gia đình, quý vị có thể dùng cái marital deduction ha, để mà không phải trả cái thuế tài sản. Hoặc là quý vị cho tiền cho những hội từ thiện, cho những charity, cho nhà thờ, cho nhà chùa, quý vị cho những nơi mà cái tổng số tài sản của quý vị nó sẽ hạ dưới cái mức được khấu trừ để quý vị không phải trả thuế tài sản. Đây là một phương cách làm việc chi tiết để quý vị biết rằng là nếu quý vị có cái số tài sản khá lớn như vậy thì chúng ta phải xem phương cách nào hoạch định cho nó đúng và nó hợp với cái tình trạng của mình. Ngày hôm nay chúng ta được khấu trừ 100.000 đồng, nhưng đó không phải là cứ tiếp tục mãi mãi đến năm 2023. Nếu tôi nhớ không lầm, năm 2023 thì cái việc này nó sẽ được Quốc hội coi lại và sẽ tăng lên hoặc hạ xuống nhé. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho cơ sở 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.